Ơi Chúa Giêsu, xin Chúa hãy làm cho lời của Ngài thực sự kết quả trong lòng của chúng con. Chúa ơi, chúng con không muốn trở thành những người nghe rồi lại quên, hay là nghe mà không hiểu. Xin Chúa cho chúng con tấm lòng biết hiểu lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con nói với Ngài rằng chúng con cần có một tai để nghe được tiếng phán của Chúa. Chúa ơi, chúng con ở đây không phải cho chính chúng con, mà chúng con ở đây vì vương quốc của Chúa. Chúa ơi, chính vì vậy xin Chúa hãy ban cho chúng con ân điển sáng hôm nay. Chúng con hạ mình ở trước Ngài. Cha đã nói rằng Cha ban ân điển cho những người hạ mình khiêm nhường trước Cha. Vì vậy xin ban chúng con một tấm lòng hạ mình và xin ban chúng con ân điển từ trên cao. Cha ơi, chúng con cần Cha để cho nước của Cha thực sự đến với chúng con, bởi chúng con và trong tất cả chúng con. Amen. Lời khen Chúa. Thật là tốt khi chúng ta có một hội nghị về điểm nóng của toàn Kinh Thánh. Chúng ta không muốn nói về những điểm phụ, mà chúng ta muốn nói đến những điều thực sự. Muốn nói đến và muốn hiểu những điều thực sự quan trọng ẩn sâu trong lòng của Đức Chúa Trời. Vì vậy, vương quốc thiên đàng thực sự là điểm nóng của toàn Kinh Thánh. Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến trên trái đất này. Vì vậy đó là cả một cái cuộc chiến khi một người được cứu rỗi. Đó không chỉ là một cái cuộc chiến để cho một người không bị xuống hồ lửa đời đời, mà đó là cuộc chiến vì Đức Chúa Trời muốn mang một người từ vương quốc của bóng tối, mang một người đó vào trong vương quốc của Ngài. Đây là một cuộc đem cái mâu thuẫn lớn, một cái đụng độ mà tất cả chúng ta đang có ở đây. Đó là một cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và Satan. Và chúng ta đang ở giữa cuộc chiến đó. Và cuộc chiến này đã có từ trước khi chúng ta được sinh ra rồi. Khi mà Đức Chúa Trời tạo ra loài người thì cuộc chiến này đã tồn tại. Và chúng ta thấy rằng ngay từ ban đầu, ma quỷ đã muốn làm hủy hoại loài người. Và Đức Chúa Trời cũng ngay trong sáng thế ký chương 3, Đức Chúa Trời cũng đã tuyên chiến rằng là hậu duệ của người nữ sẽ đạp đầu của con rắn, và con rắn thì sẽ cắn vào chân của người. Như vậy chúng ta biết thấy rằng là từ đầu tới cuối Kinh Thánh nó liên quan tới điều gì? Chúa muốn mang vương quốc của Ngài lên trái đất, nhưng mà tiếc rằng ngày nay nhiều tín đồ đã bị lạc mất chương trình khỏi ý định của Đức Chúa Trời. Người ta chỉ nghĩ đến thiên đàng, người ta nghĩ tới tương lai, và không có quan tâm gì đến bây giờ, không quan tâm gì đến trái đất ngày nay. Đó chính là sự dối trá của Satan. Cuối cùng thì chúng ta tuy ở trong cuộc chiến mà chúng ta không có chiến đấu gì cả. Đối với kẻ thù thì đó là một cái điều vô cùng dễ dàng. Nếu mà đối thủ của hắn không có ý thức sử dụng vũ khí, cũng không có ý thức là sẽ bị tấn công, thì coi như là đối phương đã bị thua rồi. Chính vì vậy, ở trong Ma-thi-ơ 13, Chúa Giê-xu nói đến điều mầu nhiệm của quốc thiên đàng, mà không có nói theo một cái cách tích cực. Nhưng mà qua tất cả các ẩn dụ ở đây, Chúa cho chúng ta biết nó có liên quan tới một cái cuộc chiến. Nếu mà anh em đọc cái dụ ngôn về người gieo giống ở trong Ma-thi-ơ 13, thì anh em thấy rằng phần lớn của dụ ngôn này là tiêu cực, không có tốt đẹp. Anh em thấy có đất cứng, có hoặc là đất có nhiều sỏi đá, có ít đất thịt, hay là đất có nhiều gai góc, và chỉ có một loại đất là tốt thôi, không có nhiều. Rồi anh em có dụ ngôn về lúa mì và cỏ lùn. Chú vừa mới gieo lúa mì xong thì kẻ thù đến gieo cỏ lùn khi mà mọi người ngủ ban đêm. Như vậy cũng không có đẹp. Rồi cuối cùng nhiều người bị ném vào lửa. Rồi anh em có dụ ngôn về hạt cải hay dụ ngôn về men cũng không có mang nghĩa tích cực. Ban đầu thì tốt, nhưng mà cuối cùng thì đã bị bột, đã bị chảy lên, bị nở ra. Chúng ta có thể thấy rằng ở trong Ma-thi-ơ 13 này có một cuộc xung đột, có một cuộc chiến. Và ngày nay ở trong đời sống tâm linh của chúng ta, chúng ta phải ý thức về cuộc chiến này, chúng ta phải đứng về phía Chúa. Chúng ta không tham gia hội nghị này để chúng ta đọc nhiều câu kinh thánh hay là để tích trữ thêm nhiều hiểu biết. Chúng ta muốn trở thành là những người trong thời cuối này có thể đứng vững với Chúa và có thể bắt phục ma quỷ. Chúa đang tìm kiếm những người như vậy đó. Kinh thánh có nhiều câu thật là khích lệ, nhưng mà Chúa muốn làm cho chúng ta, Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta trở thành những chiến binh. Chúa muốn làm chúng ta thành quân đội của Ngài. Chúa muốn có những tín đồ có thể đứng vững để chống lại kẻ thù khi mà hắn tấn công. Epheso chương 6 là một chương rất là quan trọng, có liên quan nhiều đến Matthew 13. Khi mà không có chuyện gì xảy ra, không có gì xảy ra cả thì giữa chúng ta không, người ta cũng không thấy có gì sự khác biệt gì. Mọi tín đồ đều tốt đẹp. Nhưng mà điều gì xảy ra khi mà kẻ thù là Satan đến và sử dụng nhiều quỷ kế của hắn? Lúc đó thì bao nhiêu người sẽ còn đứng vững ở trong cuộc chiến này? Đó là điều mà Chúa muốn chỉ cho chúng ta biết ở trong Matthew 13 này. Chúa muốn dạy chúng ta chiến đấu. Chúa muốn dạy chúng ta cách mang vương quốc của Ngài đến trái đất này. Và cuộc chiến này bắt đầu từ trong lòng của chúng ta. Tôi hy vọng sáng nay Chúa sẽ làm chúng ta rõ về điều này. Chúng ta không bao giờ quên. Cuộc chiến này bắt đầu từ trong lòng chúng ta. Nó không phải là cái gì, điều gì đó bên ngoài của chúng ta, như là những người chống đối với phúc âm hay ai đó chối bỏ lẽ thật, mà ở đây liên quan trực tiếp đến lòng của chúng ta. Đó là điều đầu tiên mà Chúa nói đến khi Chúa bày tỏ điều mầu nhiệm của quốc thiên đàng. Chúa cũng không có nói gì nhiều đến Satan một cách trực tiếp cả. Chúa chỉ nói đến Satan một cách gián tiếp thôi. Tại vì kẻ thù đang nhắm vào lòng của chúng ta. Khi mà kẻ thù có thể chiếm hữu lòng của chúng ta được thì coi như là chúng ta đã thua rồi. Và thậm chí nó còn có ảnh hưởng tới những người khác nữa. Và hôm nay điều quan trọng là Chúa phải ở trong lòng của chúng ta. Đây không phải là điều đơn giản. Chúng ta thấy rằng trong Matthew 13, Chúa gieo lời của vương quốc thiên đàng. Câu 9, Matthew 13 câu 19. Cái đây ghi là đạo nước thiên đàng. Dịch như vậy không có chính xác. Đúng là lời về nước thiên đàng. Lời Chúa về nước thiên đàng. Đó là hạt giống của Chúa. Ở đây liên quan đến những lời về vương quốc thiên đàng. Những lời Chúa về vương quốc thiên đàng. Chúa phải thức tỉnh chúng ta. Nếu một ai đó hỏi là anh em ở trong hội thánh để làm gì, thì câu trả lời đầu tiên chúng ta là gì? Để tôi được khích lệ, để tôi được làm được thêm sức, để tôi không phải ở một mình để đi trong cái cuộc sống đức tin này, để tôi có niềm vui, để tôi có thể tồn tại được. Có thể là tôi lúc nào đó tôi có thể kiếm được một người vợ ở trong hội thánh, cũng là một người tin Chúa. Có nhiều lý do để ở trong hội thánh, nhưng mà tôi tin rằng ở trong thời cuối này thì Chúa đang tìm kiếm một cái phần thiểu số là những người ở trong hội thánh, không phải cho chính bản thân. Nên khi mà người ta hỏi anh em ở trong hội thánh để làm gì, thì anh em phải trả lời rằng tôi ở đây vì vương quốc của Chúa. Ở đây Chúa không có nói rằng Chúa gieo lời của Ngài. Chúa không có nói chung chung vậy, mà Chúa nói rõ rằng Chúa gieo lời về vương quốc thiên đàng. Tôi tin rằng điều này chỉ thế có thể thấm vào lòng của chúng ta nếu mà Chúa ban chúng ta một cái khải thị sâu sắc. Khi mà chuẩn bị hội nghị thì đó là một thuận lợi lớn cho tôi trong cái thời gian chuẩn bị cho hội nghị này. Tại vì Chúa có thể nói với tôi, vì lúc đó anh em có thể đào xới lời của Chúa hơn là anh em chỉ đến để nghe thôi. Thật là tiếc. Tất cả chúng ta phải liên tục và siêng năng đào xới lời của Chúa lên. Nếu không thì chúng ta không có ấn tượng gì về nước thiên đàng ở trong lòng của chúng ta. Chỉ có nghe thôi thì không có được. Sáng nay tôi phải làm cho anh em thất vọng. Tôi không thể làm điều này giùm anh em được. Không có thể được. Để anh em ấn tượng về lời của Chúa thì anh em không thể nào mà có được chỉ khi nếu anh em nghe 10 bài giảng, anh em chỉ có được điều này, có ấn tượng về lời của Chúa khi anh em thực sự đi vào lời của Ngài, tìm kiếm Chúa và nói với Chúa là: Chúa ơi, hãy ban cho con khải thị, hãy đào sâu vào trong lời của Chúa, không có con đường nào khác cả. Nếu không thì lời anh em không thể nào tiếp thu được lời Chúa và nó thấm vào trong lòng anh em được. Ôi Chúa Giêsu, lời của Chúa không phải là mấy văn tự, mà lời Chúa chính là Ngài. Trong Khải Huyền 19, khi Chúa đến để ở trận Hamagedon để chiến đấu chống lại con thú, Ngài có một danh hiệu đặc biệt, đó là lời của Đức Chúa Trời. Anh em hãy đọc Khải Huyền 19 câu 12-13: mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Và lời này là gì? Đây là lời về vương quốc. Chúa đến để chiến đấu. Chúa là thủ lĩnh của sự cứu rỗi. Tôi không biết chúng ta có thường xuyên cầu nguyện với thủ lĩnh của sự cứu rỗi này hay không. Trong Hebrew 2 đã nói Chúa là thủ lĩnh của sự cứu rỗi. Trong Hebrew 2 câu 10, tiếng Việt ghi ra: thì đã khiến đấng ấy làm cội rễ của sự cứu rỗi của những người con ấy. Dịch không sáng nghĩa bằng bản dịch tiếng Đức ghi là: Ngài là thủ lãnh của sự cứu rỗi. Ở đây nói đến một cái người cầm đầu quân đội khi mà ra trận. Trong thời gian vừa qua, tôi đã cầu nguyện với thủ lĩnh của sự cứu rỗi này: xin Ngài hãy chiến đấu, hãy dẫn dắt chúng con và hãy giúp chúng con chiến thắng cái trận đánh này. Vì chúng ta không phải có một Chúa mà không có nhiều danh hiệu gì cả, mà chúng ta có một Chúa có rất nhiều danh hiệu. Và chúng ta hãy quen biết Ngài, chúng ta hãy làm quen biết với thủ lãnh sự cứu rỗi này. Chúng ta, Ngài giống như một tướng quân vậy. Ngài chính là một tướng quân. Và Ngài làm gì? Vì tướng quân này chỉ huy chúng ta trong cuộc chiến đấu chống lại kẻ thù. Ngài khen Chúa. Và ở đây nói lời tên của Ngài là lời Đức Chúa Trời. Như vậy, ở Matthew 13 này, nó không liên quan đến chuyện mà chúng ta học văn tự hay là để hiểu cái đoạn này, mà chúng ta muốn chạm đến Chúa ở trong đó. Chúng ta muốn những hạt giống này được gieo vào trong lòng chúng ta. Đó là điều quan trọng. Ôi Chúa ơi, đó là điều quan trọng đối với Chúa. Và một điều nữa, trước đây tôi chỉ nghĩ rằng những hạt giống này chỉ là lời của Đức Chúa Trời thôi, những lời mà chỉ có lời của Chúa kết quả trong lòng chúng ta. Nhưng mà trong những ngày vừa qua, tôi nhận ra rằng nó không chỉ là những lời Chúa chung chung trong Kinh Thánh, mà tôi nhận ra rằng đó là những lời về hiến pháp của vương quốc thiên đàng ở trong Matthew 5 và năm thứ 7. Trong năm ngoái, chúng ta đã có hội nghị về hiến pháp của vương quốc thiên đàng trong Matthew 5 thứ 7. Các bạn có thể nghe bài này trong kênh của tôi, kênh YouTube của tôi. Vào tháng 12 vừa rồi thì những lời về hiến pháp đức thiên đàng trong Matthew 5 thứ 7 được gieo vào lòng chúng ta trong hội nghị. Bây giờ chúng ta đã có, bây giờ là tháng 4 rồi. Và câu hỏi rằng là cái gì? Những lời, những hạt giống đã gieo vào, nó có tăng trưởng lên hay không? Những người mà đã dự hội nghị trong tháng 12 rồi, 12 có, hãy tự hỏi mình. Một số người chúng ta đã dự hội nghị ở Philippines trong tháng 11, trong tháng 12, trong tháng 10, tháng 10 năm trước, cũng về hiến pháp vương quốc thiên đàng. Và câu hỏi rằng sau 4 tháng hay 6 tháng đó, thì có những gì đã từ những lời Chúa đã được gieo trong lòng chúng ta, có những gì đã tăng trưởng lên chưa? Có được phát triển lên chưa? Có kết quả không? Đó là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải tự hỏi mình. Vì Chúa không có muốn có hội nghị này, hội nghị này đến hội nghị khác. Cuối năm ngoái, Chúa đã bày tỏ cho chúng ta về hiến pháp của quốc thiên đàng trong Matthew 5 thứ 7. Và trong hội nghị này, Chúa muốn đặt chúng ta câu hỏi rằng có những gì đã phát triển lên để gây ra kết quả lên từ những gì đã được gieo về hiến pháp của thiên đàng chưa? Đây là thực sự là sự tể trị của Chúa. Chúa không chỉ bày tỏ hiến pháp của thiên đàng trong bài thơ 5 thứ 7 rồi là kết thúc sách phúc âm Matthew ở đó, mà ở bài thơ 13 chương này rất quan trọng. Chúa muốn cho chúng ta thấy rằng những gì đã phát triển lên được, để kết quả được. Ôi Chúa ơi xin hãy tăng trưởng trong con. Führer nói đó là những lời hằng sống và còn mãi của Đức Chúa Trời. Và trong thời gian qua, tôi đã luyện tập, đã để lời Chúa trong Matthew 5 thứ 7 sống trong lòng của tôi liên tục. Ngay cả khi tôi nằm trên giường, chuẩn bị ngủ, tôi cũng suy gẫm về lời của Chúa trong ba chương này. Và tôi để những lời này thực sự sống trong tôi, chuyển động trong tôi. Nếu không làm vậy thì những lời này nó chẳng có tác dụng gì tới tôi cả. Nếu không thì tôi cũng phản ứng như bình thường, như trước đây. Như vậy thì Chúa có được vinh hiển gì đâu. Có hai điểm quan trọng ở trong hiến pháp này, trong Matthew 5, đó là nghèo khó ở trong linh và có một tấm lòng trong sạch. Ở đây chúng ta thấy rằng nó không chỉ có liên quan tới tâm linh, tâm linh quan trọng, nhưng mà nó cũng có liên quan tới lòng của tôi. Và khi tôi tự hỏi rằng hiến pháp này có tăng trưởng gì trong lòng của tôi hay không, thì điều đó hoàn toàn lệ thuộc vào cái tình trạng của lòng tôi. Nếu mà hôm nay tôi nhìn nhận rằng không có gì phát triển nhiều cả, thì điều đó cũng có nghĩa rằng tình trạng của lòng tôi không có tốt. Thì tôi phải trung thực và tôi phải nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã nghĩ rằng con ổn, nhưng mà bông trái ở đâu? Nếu mà không có kết quả thì lòng của tôi không có ổn. Ngày nay chúng ta, mỗi người chúng ta phải trung thực với chính mình. Nếu không, khi Chúa đến thì nó sẽ rất là tồi tệ. Sự phán xét sẽ đến. Hebrews 6 câu 8 nói rằng: Nhưng đứa nào chỉ sinh ra cỏ rạ, gai góc thì bị bỏ, bị nguyền rủa và cuối cùng phải bị đốt. Nếu mà chúng ta không kết quả cho Chúa, chúng ta sẽ bị như vậy. Câu này không nói cho một người nào đó, mà nói cho tôi. Tôi phải hỏi Chúa rằng, ở con thì như thế nào? Ngày nay còn có nghèo khó trong linh, có hạ mình với Chúa hay không? Hôm nay so với tháng 12 năm ngoái thì như thế nào? Hôm nay thì lòng con có trong sạch hơn so với trong tháng 12 hay không? Và còn có nhu mì khi mà con đối xử với người lân cận của con hay không? Hiến pháp này thực là cụ thể. Và chúng ta biết rằng những điều này liên quan tới việc mang nước thiên đàng đến trái đất này. Tại sao? Tại vì hiến pháp này làm cho chúng ta, biến đổi chúng ta, làm chúng ta trở nên giống hình ảnh của Đấng Christ. Chúng ta hãy trở lại Sáng Thế Ký 1 câu 26. Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình của ta. Vậy điều đầu tiên đó là giống hình của Đức Chúa Trời. Rồi theo tượng ta, đặng quản trị lại cá biển, là chim trời, là súc vật và khắp cả đất. Trong thế giới tương lai, Đức Chúa Trời sẽ không cho người nào thống trị trái đất, không cho ai thống trị trái đất này nếu mà không có hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cái thời đại sắp tới là giai đoạn vương quốc 1000 năm, đó là thời đại ứng nghiệm của chương trình Đức Chúa Trời. Chỉ những ai có hình ảnh của Đức Chúa Trời thì mới được cai trị ở trong giai đoạn này. Trong Sáng Thế Ký 1:26 nói rằng hãy làm, chỉ nói chung chung rằng hãy làm lại người theo giống hình ảnh của ta. Thì cái hình ảnh này nó như thế nào, nó trông như thế nào? Tôi có thể nói rằng cái hình ảnh này được bày tỏ ở trong hiến pháp của thiên đàng, trong Matthew 5 thứ 7. Matthew 5 thứ 7 chính là hình ảnh của Đấng Christ. Và những người sống theo như vậy thì những người đó được cai trị. Và ngày nay loài người thống trị nhưng mà không có hình ảnh của Đức Chúa Trời. Thì như Philip đã chia sẻ hồi nãy, thì thật ra đó là sự cai trị của Satan, của ma quỷ. Nhưng mà trong thời đại kế tiếp, trong giai đoạn vương quốc 1000 năm, thì Chúa chỉ cho những ai cai trị, những người có hình ảnh của Đấng Christ, trong những người mà vương quốc lớn lên trong, tăng trưởng trong người đó. Và hình ảnh Đấng Christ này không thể nào mà có chỉ sau một đêm, mà cần thời gian, cần sự tăng trưởng. Đó là điều mà Matthew 13 muốn dạy chúng ta, mà cần sự cộng tác của chúng ta. Đó là một cuộc chiến. Tôi không thể nào mà tin được một người nếu mà không có biết về cuộc chiến cuộc thuộc linh, không biết chiến đấu thì không thể nào mà cùng trị vì với Chúa được. Điều đó không thể nào được. Chỉ có được như vậy nếu bởi chiến đấu và bởi sự khó khăn thử thách. Như là trong Khải Huyền 20, anh em có thể thấy những người mà được trị vì ở đó là những người đã bị con thú giết, bị chặt đầu, thì những người đó mới được cai trị. Thì điều này có nghĩa rằng ngày nay đối với tôi cũng như vậy, tôi phải trả một cái giá. Dĩ nhiên là tôi có tự do để tôi sống một cuộc sống tốt đẹp theo ý của tôi. Nhưng mà nếu mà mục tiêu của tôi là mang vương quốc của Chúa đến trái đất này, thì tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn trả cái giá này. Con muốn cùng với Chúa và với mọi thánh đồ để đạt mục tiêu này. Chúa đã mang ta tới đây. Chúng ta thực sự ít hơn trước rất nhiều. Hồi trước thì cái hội nghị thanh niên của chúng tôi còn có nhiều người hơn là hội nghị chúng ta ngay bây giờ. Chúng ta thực sự đã trở nên đã ít hơn trước rất nhiều. Và đây cũng là một cái sự cảnh cáo đối với tôi. Nếu mà chúng ta không có chiến đấu thì chúng ta là những người kế tiếp sẽ bị sa ngã. Kẻ thù chỉ chờ đợi cho đến là mọi người đi ngủ rồi hắn mới đến. Và cuộc chiến này liên quan tới lòng chúng ta. Sáng thế kỷ 3, ngày này hôm mấy mẹ tôi nhớ đến sáng thế kỷ 3, nhiều chỗ trong Kinh Thánh có liên quan với tới Matthew 13. Khi nói đến việc làm ruộng thì cũng có liên quan tới Matthew 13. Tôi đọc sáng thế kỷ 3 câu 17-18: đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sanh trong gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Tôi tin là chúng ta biết những điều này. Matthew 13 cũng nói đến cái đất có bụi gai và có cây tật lê. Và thỉnh thoảng tôi cũng nhận ra rằng lòng của tôi cũng giống như là bị rủa xả vậy. Thực sự bị sa ngã. Lòng của loài người chúng ta thực sự bị sa ngã. Thỉnh thoảng chúng ta yêu những điều tội lỗi. Chúng ta yêu thế gian. Chúa đã đóng đinh thế giới này rồi, nhưng mà chúng ta lại yêu nó. Như vậy không phải sa ngã hay sao? Tôi thích dùng điện thoại thông minh của tôi dành cho nó nhiều thời gian hơn là tôi thông công với Chúa. Như vậy không phải sa ngã sao? Lòng chúng ta cũng giống như là đất vậy. Đã bị rủa xả rồi, không còn tốt đẹp nữa. Vào thời Noe, ở trong sáng thế kỷ 6, thì Chúa lại nói nữa về lòng của con người. Matthew, không phải sáng thế kỷ 6 câu 5: Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Lòng loài người chúng ta không có một cái lòng tốt, cũng giống như trước vậy. Trước khi mà lục đại hồng thủy thì lòng của loài người không có tốt, toàn ý luôn có những ý tưởng xấu và hung ác. Như vậy sau lục đại hồng thủy thì sao? Có tốt hơn không? Anh em hãy đọc sáng thế kỷ 8 câu 21: Đức Giê-hô-va hưởng đến mùi thơm và nghĩ thầm rằng: ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa, vì tâm tánh loài người, vì lòng loài người vẫn còn xấu xa khi còn tuổi trẻ, ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Như vậy là sau lục đại hồng thủy thì lòng của loài người cũng chẳng có tốt đẹp hơn. Mặc dù đã có lục đại hồng thủy rồi, Chúa ơi, thì lòng chúng ta không phải là đất tốt gì đối với Đức Chúa Trời cả. Và điều đầu tiên trong Matthew 13, Chúa nói là lòng như là một đường đi, cứng như đường vậy, một cái con đường đi vậy. Như là hạt giống rêu xuống đường, một số hạt gieo xuống đường, rồi có chim đến và ăn nó. Và Kinh Thánh có nhiều câu Kinh Thánh, trong Kinh Thánh có nhiều nhiều câu nói đến và sự cứng cỏi của lòng dân Chúa. Thực sự là buồn. Tôi phải nói về tôi như vậy đó. Khi mà Chúa thức tỉnh tôi, và lúc tôi 15 tuổi, lúc đó tôi gặp được Chúa. Thì mỗi buổi nhóm mà tôi đi dự, thì lúc đó tôi đã chạm được Chúa một cách rất là sâu sắc, và tôi có thể tiếp thu, đón nhận được những lời chia sẻ, dù của bất kỳ người anh em nào, tôi đều có thể tiếp thu được. Và bây giờ nhiều người chúng ta đã có trong ở trong hội thánh nhiều năm rồi. Ngày nay thì sao? Tôi có thể nào mà đón nhận được lời Chúa khi một người nào đó gửi tin nhắn qua điện thoại di động không? Hay là trong cái nhóm trước tế lễ hàng gia của WhatsApp, tôi còn có khả năng tiếp thu được nhiều nữa hay không? Hay là tôi chỉ đọc lướt qua đẩy nó lên thôi? Hay là tôi nghĩ rằng Chúa ơi, tôi nghĩ rằng có nhiều câu kinh thánh quá. Qua những điều này tôi có thể hiểu được lòng của tôi. Nếu mà tôi đọc lời Chúa mà lời Chúa không có đụng chạm tới lòng của tôi được, thì tôi nhận ra rằng trong tôi không còn ổn nữa. Tôi đã trượt ngã vào trong cái tình trạng xấu. Và cái tình trạng này nó không phải diễn ra một đêm. Ban đầu thì có thể chúng ta có một tấm lòng tốt như là đất vậy, nhưng sau một khoảng thời gian thì nó trở nên cứng như là đường. Và cái đó là tác động của Satan đó. Trong phần nhận ý, anh em nên đọc dàn ý, ở trong đó anh em có thể tìm thấy những câu kinh thánh nói về sự cứng cỏi của lòng chúng ta. Thậm chí Sacheri 7 câu 12 còn nói lòng của chúng ta cứng như là kim cương vậy đó. Nó không chỉ cứng như là đường mà còn cứng như là kim cương. Anh em có tưởng tượng được không? Lòng của chúng ta mà cứng như kim cương vậy. Nhưng mà nó thực sự là như vậy đó. Tôi đọc những câu kinh thánh ở trong điện thoại khi người ta gửi cho tôi, tôi chỉ đọc lướt qua cho nhanh thôi. Giống như là tôi phủi một cái hạt bụi ở trên áo khoác của tôi vậy. Như vậy không có đáng sợ sao? Khi mà Chúa nói là đừng có làm gì đó nữa, thì tôi có thể làm bỏ qua lời phán của Ngài mà không có vấn đề gì cả. Tôi có thể làm ngược lại mà không sao cả. Mặc dù tôi không có thể nào phản kháng lại Satan, mà tôi có thể phản kháng lại Chúa, có thể là chống lại Chúa. Lòng của tôi cứng như là một viên kim cương. Tôi đọc những câu kinh thánh ở trong cái nhóm của chúng ta, mà những câu kinh thánh gì này nó chẳng có tác động gì tới lòng tôi cả. Giống như là lòng của tôi giống như là đường đi vậy, như kim cương vậy. Lòng của tôi bị cứng. Thật, trong suốt Ê-díp-tô ký thì cái từ cứng lòng được dùng cho Pharaoh được dùng nhiều nhất. Nhưng mà trong Giê-rê-mi thì Chúa đã dùng cái từ này 8 lần khi nói đến dân của Ngài. Một tấm lòng cứng cỏi. Cứng cỏi chai liền. Chúa không thể nào nói gì với tôi được nữa. Không ai có thể gì nói gì với tôi được cả. Thì người ta dễ bị rơi vào cái tình trạng này. Khi tôi đọc những lời này, tôi không muốn nói đến người khác hay nghĩ tới người khác, mà tôi nói với Chúa: Chúa ơi, con ăn năn. Trong những ngày qua tôi phải ăn năn rất nhiều, vì tôi nhận ra rằng lòng của tôi như là đường đi vậy. Tình yêu thế giới này cũng rất nguy hiểm, tại vì nó làm cho lòng của tôi cứng. Ephesians 4 nói đến thế giới này, nói đến những điều vô nghĩa của thế gian. Cái sự vô nghĩa này ở đâu? Những cái tin tức cũng đầy sự vô nghĩa. Hôm nay, cái tin tức ngày hôm nay có lẽ là một sự kiện lớn, nhưng mà ngày hôm sau thì chẳng còn ai quan tâm tới nó nữa. Nhưng mà nếu mà lòng của tôi mỗi ngày mà đói khát những cái tin tức này, tìm kiếm nó, thì một ngày lúc nào đó thì lòng của tôi cũng sẽ cứng như là đường đi. Thì tôi tuy đi nhóm, ngồi trong buổi nhóm, nhưng mà lòng tôi lại nghĩ tới những cái tin tức đó. Thậm chí chúng ta có thể đọc tin tức khi mà chúng ta đi nhóm nữa. Với điện thoại thông minh này thì nó thật đơn giản. Anh em đang đọc kinh thánh trong di động, thì cái tin tức thì nó nhảy lên, rồi anh em đọc nó. Nó có thể như vậy đó. Có thể là không phải trong buổi nhóm, nhưng mà khi ở nhà, khi tôi đang đọc Kinh Thánh, ví dụ khi tôi đang đọc Kinh Thánh, có cái gì đó nó có những cái thứ khác, thì tôi cũng đọc nó, và chúng ta không có để ý rằng lòng chúng ta cứng như là đường vậy, mất sự cảm biết, thật là tồi tệ, bị cứng cỏi chai lì. Tôi hy vọng Chúa có thể làm ấn tượng chúng ta rằng, chúng ta ấn tượng rằng những điều này liên quan tới dân của Đức Chúa Trời. Ở đây không có nói đến thế gian, nó nói đến người thế gian cứng lòng như là đường, mà cũng nói tới dân của Đức Chúa Trời. Vì đối với người thế gian thì chắc dĩ nhiên họ cứng như là đường, đừng đi vậy. Mà ở đây liên quan với chúng ta, và đặc biệt là đối với những người mà đã theo Chúa lâu năm rồi, có người mà mới tin Chúa hôm qua, có lẽ là nó đói khát Chúa, nhưng mà sau vài năm sau thì chúng ta không còn đói khát Chúa nữa, thì chúng ta phải ăn năn. Hebrew 3 nó có sự cứng cỏi khác. Hebrew 3 câu 7: cho nên như Đức Thánh Linh phán rằng, tôi phải thừa nhận rằng Thánh Linh phán rất nhiều lần, rất thường xuyên, và tôi thường cầu nguyện rằng Chúa phán trong trong hội nghị hay trong buổi nhóm. Nhưng mà vấn đề không phải là Chúa không phán, vấn đề là cái chỗ thu nhận sống, nghĩa là ở tôi có vấn đề nên lời Thánh Linh phán không đến với tôi được. Chúng ta phải cầu nguyện để cho lời phán của Chúa đi vào lòng của chúng ta được. Và ngay cả khi Chúa Giêsu ở trên đất, Ngài là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt, thì những lời Ngài phán đều chắc chắn đều đến từ Đức Chúa Trời. Và bao nhiêu người đã nghe và không có ai nghe tiếp thu được cả, hầu như không có ai cả. Ở đây anh em có thể thấy rằng đó là vấn đề không phải nằm ở chỗ lời Chúa, không phải ở hạt giống. Tất cả chúng ta đều có Matthew 13, những lời này là trong sạch và tuyệt vời. Và nhưng mà câu hỏi ở đây là tôi thì sao? Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn là ngày thử Chúa trong đồng vắng. Đó, câu này nó nói đến vấn đề lớn, tức là sự nổi loạn. Nếu mà Chúa không nói đến đời sống mỗi ngày, nói với tôi trong cái đời sống mỗi ngày của tôi, nói tôi phải làm gì và không và nên bỏ điều gì. Nếu mà trong ngày đời thường của tôi mà Chúa không nói với tôi những điều đó được, thì trong buổi nhóm thì tôi cũng không có thể nào mà nghe tiếng Ngài được. Đây là điều rất là nghiêm trọng. Cách đây vài ngày có một người anh em chia sẻ rằng anh em có cái TV màn hình phẳng lớn, anh em đó đang xem một cái chương trình gì đó, rồi Chúa nói với người đó rằng đừng có xem nữa. Rồi nhưng mà anh em nó vẫn tiếp tục làm, mặc dù Chúa nói là đừng có xem nữa, mà dành thời gian đến với Ngài. Thì trong lúc nghe như vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không có làm như vậy đâu, tại vì tôi ở nhà tôi không có TV. Nhưng mà lúc đó Chúa cũng nói với tôi liền là hôm nay và hôm qua con đã làm gì? Ta đã nói với con là hãy đọc lời của ta. Nhưng mà con đã làm gì rồi? Con chỉ đọc những lời, những điều vô nghĩa, những cái gì đó khác. Lúc đó tôi phải ăn năn với Chúa và tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, con cũng thường sống trong sự nổi loạn. Đó là một cái lời phán nhỏ của Chúa, nhưng mà đó cũng là sự nổi loạn. Vì tôi đã bỏ qua lời đó. Và hôm qua tôi mới ăn năn với Chúa, tôi nói với Chúa rằng những cái lời mà phán của Chúa, dù là những điều nhỏ mà Ngài nói, những gì mà con đang làm, nói với liên quan tới sức lực của con hay bất kỳ điều gì đó, thì con không có muốn bỏ qua nữa. Xin Chúa hãy cứu con khỏi sự nổi loạn. Sự nổi loạn diễn ra rất là nhanh chóng. Sự nổi loạn này đã diễn ra ở Meriba, khi mà dân Chúa ở tròn trong sa mạc, lúc đó hết nước, lúc đó người ta đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Thì cũng như vậy, khi mà những khó khăn thử thách trong đời sống của tôi xuất hiện, thì lúc đó rất là dễ nổi loạn. Rồi lúc đó tôi không còn muốn nghe Chúa nữa, và tôi muốn sử dụng sự khôn ngoan của tôi để tôi thoát ra khỏi khó khăn đó. Và điều đó đã làm cứng lòng, cứng cỏi lòng của chúng ta. Cuối cùng thì chúng ta không còn tai để nghe tiếng Chúa nữa. Và điều này thật không có tốt, thật là đáng buồn. Và ở đây Chúa nói rằng đừng có làm cứng lòng ngươi nữa. Và ở đây liên quan tới ngày hôm nay, trong câu Hebrew 7 người ta vừa đọc, Đâu phải Hebrew 3. Trong Hebrew 3 câu 13: "Nhưng hàng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau." Và tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng hôm nay tôi muốn, tôi không chỉ muốn khuyên bảo các anh em mà tôi còn muốn khích lệ. Tôi hy vọng chúng ta nhận được ân điển của Chúa. Câu 13: "Anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng." Cảm tạ Chúa vì chúng ta cũng còn có một ngày hôm nay. Nghĩa là bây giờ tôi cũng có thể quay lại được, có thể ăn năn, tôi cũng có thể đến với Chúa được, để cho trong anh em không có ai. Cảm tạ Chúa, xin Chúa hãy làm lời này ứng nghiệm trong lòng ở giữa chúng ta. Không có ai ngồi đây hay là người sắp đến bị cứng lòng bởi sự cám dỗ của tội lỗi. Đây là điểm kế tiếp. Sự tội lỗi không phải là vô hại. Người ta không thể nào mà bỏ hậu quả của tội lỗi chỉ bởi dùng huyết của Chúa. Không có đơn giản như vậy. Tôi không thể nào mà lại dễ dãi cho tội lỗi rồi nghĩ rằng tôi có huyết của Chúa. Tôi không thể nào nghĩ rằng tôi tham muốn điều đó trong lòng, rồi tôi có huyết của Chúa, rồi huyết của Chúa rửa sạch lương tâm của tôi. Nhưng mà huyết của Chúa không thể nào làm cho lòng của tôi trở nên mềm mại được. Tội lỗi có một cái tác động, đó là làm cho lòng của ta bị cứng cỏi. Và cái thói quen phạm tội sẽ làm cho tôi mất sự cảm biết. Đó là sự lừa dối của tội lỗi. Tại sao? Nếu mà ngày nay chúng ta thưởng thức tội lỗi, trong Hebrew 11 nói nếu chúng ta mà hưởng lạc thú của tội lỗi thì chúng ta sẽ mất vương quốc 1.000 năm. Chúng ta bị phạt ở trong lửa 1.000 năm, bị đánh và nhiều điều khác. Đó là những lời nghiêm trọng mà Chúa nói chúng ta ở trong Matthew. Rồi Khải Huyền 3 câu 17 nói đến sự cứng lòng khác. Đó Chúa nói với hội thánh tại Laodice. Và ngày nay chúng ta đang sống trong thời Laodice. Ngày nay tình trạng chung của dân Đức Chúa Trời chính là Laodice, là hâm hẩm, chấp nhận cái gì cũng chấp nhận cả, không có nghiêm túc, không có tuyệt đối. Đó chính là hâm hẩm. Trong Khải Huyền 3 câu 17 nói rằng: "Vả ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa." Thì câu này chỉ có những người mà đã tin Chúa nhiều năm mới nói như vậy. 20 năm trước tôi cũng sẽ không nói như vậy. Và bây giờ, hôm nay, tôi phải cẩn thận để tôi không có nói như vậy. Chúng ta càng đi theo Chúa nhiều năm, thì chúng ta cũng càng phải cẩn thận, phải cẩn thận gìn giữ lòng ta nhiều hơn. Không phải vậy sao? Anh em càng lớn tuổi ở ngoài đời, tuổi tác càng cao thì anh em càng phải đi khám bác sĩ nhiều hơn nữa. Khi mà tôi 35 tuổi thì bảo hiểm sức khỏe của tôi nói rằng mỗi cứ 2 năm thì tôi phải đi kiểm tra sức khỏe một lần. Lúc đó tôi nghĩ rằng, ủa như vậy là tôi đã già rồi à? Tôi phải đi khám sức khỏe định kỳ. Thì lòng của chúng ta cũng vậy. Theo thời gian thì nó không có tốt hơn. Ở đây nói rằng ta giàu rồi, tôi đã trở nên giàu có rồi và không còn cần gì nữa. Xong ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù, lõa lồ. Ở đây nó là sự kiêu ngạo. Đây là một cái tấm lòng kiêu ngạo và tự hào. Đây chính là một sự sa ngã lớn. Đó chính là tội lỗi của Satan. Chính sự kiêu ngạo đã làm Satan sa ngã. Và sự kiêu ngạo này, sự kiêu ngạo tự hào này, nó chiếm hữu lòng chúng ta rất là dễ dàng. Trong Kinh Thánh có nhiều người đã bị sa ngã vì kiêu ngạo. Có một số vua đã sa ngã vì kiêu ngạo. Chúa hãy cứu chúng ta để chúng ta không có bị gờ, chúng ta không có kiêu ngạo và thỏa mãn. Hậu quả là chúng ta không thể nào mà hiểu được lời của Chúa, không có thể nào tiếp nhận điều gì nữa. Chúng ta đã thấy điều này. Chúng tôi đã ngồi ở trong buổi nhóm với khoảng 60 anh em và đa số đã chối bỏ lời của sự thờ phượng thật. Sau 40 năm thì họ không thể nào mà có khả năng đón nhận kỳ gì mới cả. Đó là những người anh em mà có trách nhiệm ở trong hội thánh. Lúc đó tôi đã bị sốc thực sự. Điều đó có nghĩa rằng nó có thể xảy ra đối với tôi. Chính vì vậy mà mỗi ngày Chúng ta phải hạ mình trước Chúa, phải thực sự hạ mình trước Ngài. Tôi đọc ở câu Kinh Thánh mà làm cho tôi rất là được khích lệ. Chúa Trời rất quý những người hạ mình trước Ngài. Có vua Josia, ông vua này đã làm điều mà Đức Chúa Trời rất là đẹp lòng. Chúng ta hãy đọc Các Vua Nhì, đoạn 22 câu 19. Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này và nghịch cùng dân cư nó rằng chỗ này sẽ bị phá hoang, dân cư trở thành rủa xả, thì ngươi có lòng mềm mại và hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, xé quần áo mình và khóc lóc trước mặt ta. Bởi vậy cho nên ta cũng nghe ngươi. Tuyệt vời. Một tấm lòng mềm mại. Chúng ta có khóc lóc về tình trạng của chúng ta hay không? Về sự kiêu ngạo của chúng ta hay không? Thật là tuyệt vời. Đức Chúa Trời chống kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho người khiêm nhượng hạ mình. Khi mà anh em hạ mình trước Chúa thì lòng anh em sẽ trở nên mềm mại hơn. Chúng ta phải làm điều như vậy. Nếu không thì ma quỷ sẽ đến, sẽ cướp lấy lời của Chúa đi. Ví dụ như là một tuần sau khi hội nghị thì anh em không còn nhớ gì cả. Hay là sau buổi nhóm sáng nay, trong lúc giờ ăn trưa, có ai đó hỏi về buổi nhóm thì anh em không còn nhớ gì cả. Và nếu đó là tình trạng của tôi thì tôi phải biết rằng lòng của tôi đã bị cứng cỏi rồi. Lòng của tôi đã trở nên cứng như đường. Dù tôi có tin hay không, mình nói là như vậy đó, thì tôi phải ăn năn. Nếu mà tôi muốn vào nước của Chúa thì tôi phải ăn năn và phải hạ mình trước Chúa. Ôi Chúa ơi, rồi đến đất sỏi đá, chỉ có ít đất thôi. Đó là vấn đề khi mà chúng ta hời hợt. Một cái đời sống hời hợt thì có nghĩa là có ít đất. Tôi nghe rồi tôi vui mừng vì lời Chúa, sau đó tôi quên. Dĩ nhiên lời Chúa có thể ban cho tôi niềm vui, nhưng mà nhiều hơn thì không có gì nhiều hơn là niềm vui cả. Không có sự ăn năn, không có sự thay đổi, không có kết quả, không có sự tăng trưởng. Lý do là tại sao? Tại vì tôi không có nghiêm túc với những điều thuộc linh, mà chỉ có đối xử với những điều thuộc linh một cách hời hợt thôi. Thế đó là thật là ngược ngạo đối với những điều mà riêng trong cuộc sống của tôi, thì tôi lại rất là kỹ lưỡng và triệt để. Ví dụ khi mà anh em rớt điện thoại di động ném xuống đất, thì anh em quan tâm tới việc thay đổi màn hình bị bể, thì anh em quan tâm tới việc thay cái màn hình khác. Khi mà hay là khi xe hơi của tôi bị trầy, thì tôi chạy đến, tôi lái tới cái xưởng sửa xe hơi liền. Tôi không có muốn lái xe mà xe tôi bị trầy, bị méo. Tôi không có mặc kệ điều đó. Tôi quan tâm đến sức khỏe của tôi. Thế còn những điều thuộc linh thì sao? Tôi có quan tâm như vậy hay không? Tôi có quan tâm một cách triệt để, sâu sắc như vậy hay không? Tôi không thể nào mà nhớ lại những điều mà tôi đã nghe. Và trong cái hiến pháp của thiên đàng, Chúa có nói rằng ai tìm thì sẽ gặp, ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa, cửa sẽ mở ra. Nếu mà chỉ có nghe không thì sẽ không có được gì cả. Tôi phải làm anh em thất vọng. Nếu mà anh em chỉ có nghe những lời chia sẻ trong hội nghị này thì anh em cũng chẳng được gì nhiều cả. Giống như là khi mà người ta đi học trong trường học, hay khi ở trên giảng đường đại học, sau khi mà nghe giảng xong thì chẳng được gì nhiều. Chỉ khi nào mà khi mà sinh viên nhận bài tập về nhà đàm thì mới nhận ra rằng là tôi chẳng có tiếp thu được gì nhiều khi mà nghe giảng cả, khi mà phải làm bài tập. Tôi đã từng ngạc nhiên như vậy đó. Tôi nghe giảng ở trên giảng đường, nhưng mà khi thi thầy cho tôi giao cho tôi bài tập thì tôi không biết gì cả. Sau đó tôi phải đọc lại tất cả những gì mà tôi đã nghe. Vì những điều mà tôi nghe nó không có đi vào trong lòng tôi, nó không giúp gì được tôi cả. Tôi hy vọng rằng Chúa có thể giúp chúng ta được và thức tỉnh chúng ta. Có lẽ là chúng ta đã có nghiêm túc một phần nào đó, nhưng mà vẫn còn nhiều, chúng ta phải cần nhiều hơn nữa. Chúng ta phải nghiêm túc, phải triệt để nhiều hơn nữa với những điều thuộc linh, để những cái điều này nó trở thành một phần, trở thành phần của chúng ta. Giống như Chúa nói, phải triệt để giống như Chúa nói vậy. Hãy xin, xin không được thì chúng ta phải đi tìm, tìm không được chúng ta phải gõ cửa thì chúng ta mới được. Công vụ 17 câu 11 là ví dụ những người ở thành Bere khi mà Phaolô đến giảng. Thì người này đầu tiên là họ sẵn lòng họ đã tiếp thu lời của Chúa với niềm vui. Ở đây ghi là sẵn lòng chịu lý đạo. Thiệt ra nguyên chữ đạo trong đây đều là dịch sai. Nó đến lời, dịch đúng rồi phải là lời của Chúa. Lời Chúa. Thì nếu mà tôi nghe lời Chúa, tôi tiếp nhận với niềm vui, rồi tôi đi về nhà. Chỉ như vậy thôi. Nếu mà như vậy thì giống như là đất mà có nhiều sỏi đá. Nhưng mà những người này không có vậy. Mà những người này là họ sẵn lòng tiếp nhận lời Chúa và ngày nào cũng tra xét Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng. Nếu mà anh em là một người như vậy thì sẽ trở như thế nào không? Thì có nghĩa là người ta không thể nào mà đảo ngược anh em được nữa. Những gì mà anh em đã thấy thì anh em sẽ thấy mãi. Ví dụ như là Phaolô ở trong thư Galati 1 câu 11. Anh em mới đọc Galati 1 câu 11, 12. Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu. Vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó từ một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giêsu Christ. Ai là thầy của Phaolô? Đó là sự khải thị từ Đấng Christ. Ông ta đã nhận được điều này như thế nào? Phaolô sau khi mà tin Chúa thì Phaolô đã đi tới tới nước Ả Rập và dành thời gian đó với Chúa. Chính vì vậy Phaolô mới có thể can đảm khi mà nói rằng nếu mà ai đó giảng một cái phúc âm mà khác với tôi đã truyền cho anh em thì người đó bị rủa xả. Ở trong câu 8, Galati 1 câu 8, chúng ta có can đảm như vậy hay không? Điều này chỉ có thể được nếu mà Chúa ban thực sự ban chúng ta khải thị. Chúng ta đừng có hời hợt. Trong cái đất sỏi đá này có những cái hòn đá hay hòn sỏi ẩn ở dưới trong lòng đất. Đó chính là những cái tội lỗi mà giấu kín. Trong Thi Thiên 19, David nói rằng hãy tha thứ những tội lỗi giấu kín của con. Câu 13. Hay là thơ Quyên Tô nói là những điều mà xấu xa giấu kín. Trong lòng chúng ta có nhiều điều mà giấu kín trước người ta. Có ai trong anh em biết tôi đang nghĩ gì hay không? Có ai nói với tôi là tôi đang nghĩ gì hay không? Tôi cũng không biết anh em đang nghĩ gì. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết. Những cái tội lỗi giấu kín này, dù nó là sự kiêu ngạo, những cái lạc thú, sự ham muốn, có nhiều điều ở trong Kinh Thánh mà chúng ta có thể được bày tỏ dưới ánh sáng của Chúa. Đó là những cái viên đá mà ẩn ở dưới đất. Nó đã ngăn chặn sự phát triển của vương quốc ở trong chúng ta. Tôi có thể cầu nguyện nhiều, tôi có thể hát ngợi khen nhiều, tôi có thể đọc Kinh Thánh nhiều, nhưng mà nếu tôi không có phán xét những tội lỗi giấu kín này trong tôi, không có dẹp bỏ nó đi, thì tất cả chẳng mang lại được gì cả, sẽ không mang được gì cả. Những cái tội lỗi giấu kín này phải được bỏ đi. Tôi phải phán xét chúng. Sáng nay tôi đã áp dụng một câu Kinh Thánh rất hay, đó là Thi Thiên 39 câu 19. Không phải Thi Thiên 39 mà là Thi Thiên 139 câu 19. Đức Chúa Trời ơi, Chúa hẳn sẽ tiêu diệt kẻ ác, hỡi bọn khát máu, hãy đi cho khuất mắt ta. Câu này tôi không nói đến người khác mà tôi nói đến xác thịt của tôi. Chúa ơi, còn ghét cái xác thịt này, còn phán xét nó, còn phán xét những tội lỗi giấu kín ở trong lòng của con. Đây là điều quan trọng. Nếu không thì việc đọc Kinh Thánh, ngợi khen, cầu nguyện cũng vô ích. Cái vấn đề lớn của loại đất này á, là không phải là do mặt trời chiếu nắng. Mặt trời không phải là vấn đề. Mặt trời nó đến những sự đau khổ, thử thách, bắt bớ. Tất cả chúng ta đều có sự khó khăn ở trong lòng, trong cuộc đời của chúng ta. Ai có gia đình thì cũng có, thì sẽ có khó khăn. Người không có gia đình thì cũng có khó khăn. Ai cũng có khó khăn phải. Ai cũng có khó khăn cả, phải không Jonah? Em không có khó khăn nào sao? Trong lúc làm việc, trong trường đại học, có rất nhiều điều. Đó chính là nhiệt độ nóng. Nhưng mà đó không phải là vấn đề. Đó không phải vấn đề lý do mà chúng ta không có kết quả. Tôi cũng hay đổ lỗi cho môi trường của xung quanh của tôi. Đó là đổ lỗi cho môi trường khi mà vì tôi không có tăng trưởng thuộc linh, thì tôi đổ lỗi cho môi trường xung quanh của tôi. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không có thời gian thì tôi không thể nào mà tăng trưởng được. Tôi nghĩ rằng nếu tôi có thời gian giống như là người đem khác thì tôi sẽ tiến lên. Đây là cái chúng ta tự đánh lừa mình đó, tự bào chữa cho mình. Khi mà tôi đứng trước tòa án của Đấng Christ thì Chúa sẽ không có chấp nhận lý do này đâu. Khi mà tôi đứng trước tòa án của Đấng Christ, tôi nói với Chúa rằng tại vì cái môi trường xung quanh của con như vậy nên con không thể nào mà tăng trưởng thuộc linh được. Tôi không thể nào vì lời nên lời của Chúa không phát triển trong con được, vì mặt trời mọc lên rồi nắng. Đây là cái lý do nhảm nhí. Chúng ta biết rằng nếu mà không có mặt trời thì chẳng có gì mọc lên cả, tất cả đều cần mặt trời. Cái vấn đề ở đây là vì không có rễ ở đây mới là vấn đề. Chúng ta cần cái mối quan hệ kín đáo với cha, kín đáo và sâu sắc với cha. Cái mối quan hệ sâu sắc với cha này thì mỗi ngày phải được tăng trưởng nhiều hơn, cho dù tôi làm gì đó. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cần thời gian để dành cho cha, để dành riêng cho cha. Nhưng mà không chỉ như vậy, chúng ta phải cần cái mối quan hệ sâu sắc kín đáo với cha. Chúng ta cũng cần thời gian để chúng ta đến với lời của Chúa, lời sống động của Chúa. Chỉ có nghe không thì không có đủ. Matthew 6 nói rằng, nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với cha của ngươi ở đứng hiện diện trong nơi kín đáo. Tôi phải và phải đến với cha như vậy, thì như vậy chúng ta mới có rễ được. Vừa rồi tôi có trồng cây với con của tôi, gieo hạt vào trong cây, hạt giống vào trong những trong chậu đất. Một cây thì có rễ, còn cây kia thì không có rễ. Và thật ngạc nhiên thì ngày hôm sau thì một cái cây thì bị héo, khô héo, còn cây kia thì có lá tươi, lá xanh. Cả hai đều được cùng ở cùng trong cùng một cái môi trường, nước giống nhau, có mặt trời cũng giống nhau, môi trường của hai cây đều rất là giống nhau. Một cây thì phát triển, cây kia thì bị héo. Vì cái sự khác nhau ở đây chỉ là về không có rễ. Chính vì vậy tôi cầu nguyện với cha rằng, cha, Chúa ơi, con muốn, tôi cầu nguyện với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn Chúa quen biết Chúa nhiều hơn. Con muốn có mối quan hệ kín đáo sâu sắc với Chúa để tôi không có xin lỗi về cái môi trường của tôi, đổ lỗi, mà để còn có Chúa được nhiều hơn. Matthew 13 câu 21 nói rằng trong lòng không có rễ, chỉ có tạm thời thôi. Khi mà vì lời Chúa mà gặp sự cực khổ, thử thách, bắt bớ thì bị vấp phạm. Có nghĩa là khi mà bị gặp thử thách thì bị sa ngã đi. Đức tin không có được thử nghiệm. Ở trong phần giảng ý có nhiều câu kinh thánh nói rằng chỉ bởi những sự thử thách mà chúng ta mới đi vào vương quốc của Chúa thôi. Gia-cơ 1 câu 12 nói rằng phước cho những người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho kẻ kính mến Ngài. Có nghĩa rằng không có thử thách thì không thể được. Phi-e-rơ cũng nói như vậy. Và trong sách Công Vụ thì Phao-lô nói rằng phải trải qua nhiều thử thách, hoạn nạn thì mới đi vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Công Vụ 14 câu 22 dục các môn đồ vững lòng khuyên phải bền đổ đức tin và báo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước Đức Chúa Trời. Như vậy, giải pháp ở đây không phải là tạo cái môi trường không có mặt trời, không có thử thách, không có khó khăn, không có lo lắng. Mà cái giải pháp là chúng ta phải nói với Chúa. Chúa ơi, hãy cho con cái mối quan hệ kín đáo sâu sắc với Chúa và cho con có rễ. Amen. Và lại đất thứ ba, lại đất mà có bụi gai và có nhiều cây thực, có cây thực lê. Ở đây có lẽ anh em có thể có rễ, nhưng mà vấn đề hạt giống có thể là hạt giống tốt, nhưng mà ở đây vấn đề ở đây là bụi gai. Thì đất mà có bụi gai thì bụi gai sẽ luôn thắng thắng cái hạt giống tốt này. Lúc nào cũng vậy, gai gốc thì mọc nhanh hơn và có rễ sâu hơn. Nếu mà anh em đã thử nhổ cây thực lê ra thì anh em sẽ biết rằng nó không có dễ, sẽ rất khó. Rễ của cây thực lê rất là dài, nó mọc rất là sâu ở dưới đất. Ở đây chú có nhắc tới một số loại gai như là nỗi lo của đời này. Thì chúng ta giải pháp là chúng ta phải giữ lễ hòa giải, cờ sự lừa gạt của sự dối trá của giàu sang, tiền bạc. Tiền bạc không phải là không nguy hiểm đâu. Nếu mà anh em khi anh em còn là sinh viên, anh em không có kiếm được tiền thì anh em không có bị ngứa. Rồi sau đó anh em đi làm, anh em có cơ hội để kiếm được nhiều tiền hơn. Anh em muốn làm đi theo sự nghiệp, những điều đó nó dễ cám dỗ lòng chúng ta. Chúa phải cứu chúng ta. Kinh Thánh gọi đó là sự dối trá của giàu sang. Tại sao là dối trá? Tôi muốn chia sẻ điều này vì nó liên quan với tôi. Matthew 6 câu 19, Chúa nói: các con được tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có muối mọt ten rỉ làm hư, và kẻ trộm đòn ngạch khoét vách mà lấy. Đó là sự giàu có thuộc đất. Nhưng hãy tích trữ của cải trên trời, là nơi không có muối mọt ten rỉ làm hư, cũng không có kẻ trộm đầu ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Vấn đề ở đây là chúng ta không thể nào theo đuổi cùng một lúc hai mục tiêu được. Những cái gai ở đây có vấn đề là chúng chia rẽ khả năng của chúng ta ra. Chúng ta phải phân chia cái sức của chúng ta ra. Tôi muốn được giàu có ở Đức Chúa Trời, nhưng tôi cũng muốn giàu có những điều của thế gian. Tôi muốn tiến lên ở trong nước thiên đàng, ngày tôi cũng muốn đạt được điều này điều kia trong công ty của tôi. Như vậy thì sẽ không có được đâu. Cái sự lừa dối trá của giàu sang đó là tôi có tiền để tôi mua điều này điều kia ở trên của đời này. Nhưng mà trong lúc mà tôi theo đuổi sự giàu sang đó, tôi đã bỏ qua những cái của cải và đời đời vẫn còn mãi trong nước thiên đàng. Đó chính là sự dối trá. Chúng cướp lấy cái vương quốc thiên đàng của tôi. Và tham lam ở trong lòng chúng ta, Kinh Thánh nói tham lam chính là thờ hình tượng. Thư Côlôse nói vậy. Và nó không phải là những điều lớn lao gì. Có thể là những điều nhỏ, giống như là hôm nay tôi mua cái này, hôm sau tôi mua cái khác. Khi mà tôi mua hay tôi bán cái gì đó thì tôi đã bỏ qua sự giàu có của Chúa, châu báu của Chúa và vũ thiên đàng. Đó là những sự lừa dối. Ví dụ tôi không có lo lắng gì, nhưng mà tôi lại muốn thưởng thức những điều của thế giới này, cái đó cũng là gai. Thì đó đó là tất cả những gì mà làm phân chia sức của tôi, làm cho tôi không thể tập trung vào Chúa và vũ thiên đàng được. Thì những điều đó sẽ ngăn chặn tôi được đi vào nước thiên đàng. Thời gian trước Chúa đã cho tôi biết tại sao mà tôi không có tiến lên được. Chúa nói là lòng của tôi không có trọn vẹn, không có trọn vẹn mà bị phân chia. Nên tôi phải nói với Chúa rằng trong đời của con, ngay từ bây giờ, trong lòng của con chỉ có Chúa và nước thiên đàng của Ngài thôi. Không còn có một cái chuyện phụ nào khác nữa, điều phụ khác. Cách đây không lâu, em của tôi nói với tôi rằng là giờ mục tiêu là nước thiên đàng, nhưng mà em của tôi cũng muốn những điều của thế giới này, muốn có bên trái bên phải, muốn thưởng thức nó. Thì những cái gì tốt, những gì mà bắt mắt ở bên trái bên phải, nó sẽ làm nghẹt cái hạt giống của nước thiên đàng ở trong tôi, nó sẽ không có kết quả được. Anh em đừng có hỏi là tại sao. Anh em được nói là tôi có mối quan hệ với Chúa, lý do rằng tôi muốn làm hai điều cùng lúc. Mà hai điều này người ta không thể nào làm cùng một lúc được. Nếu mà đối với Chúa, nếu mà ai muốn được vào nước của Chúa thì chỉ có một điều duy nhất thôi, đó là nước Christ và nước thiên đàng. Thì Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng như vậy. Ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy ban cho con một tấm lòng chỉ vì Chúa, chỉ cho Chúa và cho nước của Ngài thôi. Không có một mục tiêu nào khác. Chúng ta không thể nào làm tôi hay tự chủ được. Hoặc là làm tôi Đức Chúa Trời, hay là làm tôi Ma Môn. ta chỉ có thể yêu chủ này mà ghét chủ kia thôi. Nếu mà mắt không còn sáng nữa thì cả thân thể sẽ bị tối tăm. Có nghĩa là nếu mà tôi theo đuổi hai mục tiêu thì trong tôi sẽ tối tăm. Nếu mà tôi mà làm như vậy thì Chúa sẽ nói rằng thì cái sự bóng tối của tôi sẽ tối tăm như thế nào. Những cái bụi gai, cái gai này là những cái lời cảnh cáo không làm cho chúng ta trưởng thành được. Và bây giờ đến một cái đến đất tốt, đó là cũng một tấm lòng trong sạch và quý giá. Luca 8 nói tới tấm lòng hạ mình, sự hạ mình rất là tuyệt vời. Chúng ta phải cần một tấm lòng có đức tin, biết trộn lẫn lời Chúa với đức tin, cơ cùng làm việc với lời Chúa, nhai nuốt lời Chúa giống như mấy con động vật nhai lại vậy. Điều này chỉ có thể được nếu mà tôi dành tới mọi sự tập trung của tôi vào lời của Chúa. Tại vì có nhiều cái con chim chim săn mồi có nhiều cái muốn cướp lấy lời Chúa. Thế chúng ta phải dành cái mọi sự tập trung cho lời của Chúa, và chúng ta cần một tấm lòng biết ăn năn. Đây là một điều rất quan trọng. Chúng ta hãy đọc Ma-thi-ơ 13 câu 15, nói về tấm lòng biết ăn năn. Vì lòng dân này chai lì, tai đã nặng, mắt đã nhắm, cho rằng mắt thấy được, ta nghe được, lòng hiểu được, họ tự hối cải và ta sẽ chữa lành chăng? Cuối cùng, điều tôi muốn nói rằng, cho dù chúng ta ở trong tình trạng gì, dù nó tồi tệ như thế nào, thì đó không phải là vấn đề. Cho dù tôi có tấm lòng cứng như là kim cương vậy, nhưng mà đó cũng không phải là vấn đề chính. Nhưng mà nếu mà tôi không có ăn năn, tôi không đến với bác sĩ, thì đó mới là vấn đề. Chúa muốn chữa lành tất cả chúng ta, và Chúa có thể chữa lành tất cả chúng ta. Ngợi khen Chúa, đó là tên của Ngài, là Jehovah, là bác sĩ. Chúa không phải là bác sĩ mà thử chữa xem có được hay không, mà Chúa là người đấng có thể chữa lành chúng ta được. Ngợi khen Chúa. Nhưng mà Chúa chỉ có thể chữa những bệnh nhân nào mà đến với Ngài và nói với Ngài biết là chúng ta có vấn đề gì. Ngợi khen Chúa. Tôi hy vọng chúng ta được khích lệ đến với bác sĩ này. Chúng ta hãy nói với Chúa rằng những gì mà con đã nghe từ Chúa, con xin nhận lấy và con ăn năn, và con xin Chúa hãy chữa lành con. Đấy là thật là tuyệt vời. Chúng ta có một cái bác sĩ có thể chữa lành tất cả chúng ta được. Đó là quyền lợi lớn của chúng ta. Ngợi khen Chúa. Và khi chúng ta được chữa lành rồi, thì chúng ta hãy đến với điểm C ở trong phần dạng ý. Đó là chúng ta mang bông trái đến cho cha và được vào vương quốc của Chúa. Đây là điều này thật là quý. Tôi đọc Phi-e-rơ nhì để cho anh em thấy những cái bông trái này quan trọng như thế nào. Phi-e-rơ nhì chương 1 từ câu 15. Câu 5. Cô Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 5. Chính vì lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự trí thức, thêm cho trí thức cái sự kiềm chế, thêm cho sự tiết chế tính kiên nhẫn. Những điều này nó đến nhân tính của Chúa ở trong hiến pháp của thiên đàng. Thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính, và trong sự tin kính thì thêm cho tình yêu anh em, và trong tình yêu anh em thì thêm vào cho tình yêu. Đây nó là tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu mà không có nghĩ tới bản thân, tình yêu tuyệt vời. Câu 8 nói rằng nếu anh em có những điều này và có dư dật, có nghĩa là những hạt giống này đã được kết quả ở trong chúng ta, thì sẽ không sợ mình thiếu hiệu năng hay không kết quả trong sự nhận biết Chúa chúng ta, biết Chúa Giêsu Christ. Rồi câu 11 rất quan trọng. Và nhờ đó con đường vào vương quốc đời đời của Chúa và Chúa cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ được rộng mở cho anh em. Amen. Hallelujah. Đây là sự bày tỏ rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta biết được là chúng ta vào nước Chúa như thế nào. Chúa đầu tiên là Chúa phải xử lý lòng của chúng ta. Ở trong Sáng Ký thì Chúa nói rằng chúng ta phải cày xới đất đai, có nghĩa là chúng ta phải xử lý lòng của chúng ta, dẹp bỏ mọi những hòn đá sỏi dấu kín ở dưới. Nên là chúng ta để cho Chúa dò xét lòng chúng ta mỗi ngày. Tại vì lòng của chúng ta thật là dối trá, sa ngã, tội ác độc. Lòng chúng ta tồi tệ tất cả những gì chúng ta có thể nghĩ được. Anh em hãy đọc Jeremy 17 câu 9. Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Tôi đã có kinh nghiệm bằng tôi đứng. Tôi đã từng đứng trước một người anh em. Anh em này đã nằm ở trong hội thánh 50 năm rồi. Cái anh này lúc đó có nổi tính xác thịt lên. Nhưng mà người anh em nói rằng người anh em đó đang ở trong linh, trong thánh linh. Dù đang có tính xác thịt, đang xác thịt đang nổi lên mà lại nghĩ rằng mình đã đang ở trong linh. Làm sao mà điều này có thể được? Jeremy 17 câu 9 nói là lòng người là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa. Có nghĩa rằng tôi cũng không còn có thể nào mà tự tin vào chính tôi được. Rồi câu 10 nói rằng ta đã kêu và dò xét tấm lòng. Và chúng ta hãy cầu xin Chúa dò xét lòng chúng ta. Như là trong Thi Thiên 139 vậy. 139 câu 10, câu 23. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và hãy biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin hãy dắt tôi vào con đường đời đời. Tôi đã ghi câu thánh này ở bàn viết của tôi để tôi có thể tự tôi đến với bác sĩ được. Để xin Chúa siêu âm tôi, chụp x-quang. Đây nói theo nghĩa thuộc linh. Và chúng ta phải ăn năn thường xuyên như là và triệt để như là Thi Thiên 51 vậy. Như vậy chúng ta mới có thể làm là cày xới đất và nhổ cỏ dại được. Và sau đó chúng ta cũng phải gieo hạt vào trong đó thường xuyên. Và chúng ta phải gieo vào trong lòng chúng ta thật nhiều và gieo trong vào lòng người ta nữa. Chúa đã cảnh báo tôi rằng một cái người gieo hạt thì không chỉ có lấy 3 hạt giống rồi suy nghĩ xem mình gieo ở chỗ nào. Như vậy thì chẳng có tác dụng gì. Một người gieo hạt thì có một cái túi hạt giống luôn và ném vào trong ném vào cánh đồng. Khi Chúa nói điều này, Chúa cũng nói đến tôi là tôi đã đọc Kinh Thánh nhiều như thế nào. Đặc biệt là Hiến pháp nước Thiên đàng trong Matthew 5 thứ 7. Một người anh em đã nói là mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối đọc 3 chương về quốc Thiên đàng. Thì trong sau 1 tháng thì nó sẽ nằm trong lòng của anh em. Bây giờ tôi đang tập theo như vậy. Cười có ngày tôi không làm được như vậy, nhưng mà nó sẽ có tác dụng. Rồi ngoài ra tôi còn gieo hạt ở tất cả mọi nơi mà chúng ta đi đến. Gieo vào trong những người mà chúng ta gặp rất là tốt. Có nhiều cơ hội để giảng phúc âm. Phaolô viết trong thư Timôthê, Chúa nói là hãy giảng phúc âm trong lúc thuận lợi và cả lúc không thuận lợi. Rồi sau đó là chúng ta phải tưới hạt giống chúng ta bằng tâm linh chúng ta. Và chúng ta đi trong ánh sáng. Chúng ta cần ánh sáng của Chúa để phơi bày tất cả. Thi Thiên 1 câu 2 nói những người kết quả là những người có hứng thú, vui thích luật pháp của Chúa. Lòng của tôi vui thích điều gì? Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình là lòng tôi yêu thích điều gì? Thích được ăn ngon, thích làm điều kia, hay là thích luật pháp của Chúa? Bây giờ tôi hãy đọc Thi Thiên 1 câu 2. Xong chỉ lấy làm vui vẻ với luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Đây là một tấm lòng rất tốt. Nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ có ít vấn đề hơn. Chúng ta sẽ không có lo lắng hay là bị sự giàu sang của thế giới này cám dỗ. Anh em sẽ không có bị nhột khi mà vội những điều đó. Tại vì trong anh em có những cái gì đó tốt hơn, phát triển hơn. Nên chúng ta phải gieo thật là nhiều. Và chúng ta hãy đặt tâm trí của chúng ta vào trong lời của Chúa. Có nghĩa là chúng ta suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm. Ở đây không nói đến là đọc. Chúng ta không thể nào mà đọc lời Chúa ngày và đêm được. Nhưng mà chúng ta có thể suy gẫm được. Đây là một có sự luyện tập tuyệt vời. Thì Thi Thiên 1 câu 3 nói, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết. Ra nó cũng sẽ chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Amen. Philip 4 nói rằng hãy dâng mọi sự lo lắng của anh em cho Chúa. Tôi thường đọc câu 7 của câu 6, câu 7 này. Nhưng mà câu 8 tôi lại lại bỏ qua. Đó là lỗi của tôi. Rốt lại hỡi anh em, câu 8. Phạm điều gì cho chân thật, điều gì đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều gì đáng yêu, chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức, đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Đây là những điều của Hiến pháp nước Thiên đàng. Xin Chúa hãy cho chúng ta tâm trí như vậy. Bây giờ tâm trí chúng ta nghĩ tới những điều đó. Nếu chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ kết quả một hạt được 100, một hạt được 60, hay một hạt được 30. Thì hạt sẽ không kết quả mỗi người giống nhau, nhưng mà chúng ta cũng không được, không nên so sánh với nhau. Thì từ Ephesos nói là mỗi người được ban cho một lượng tùy theo mà lượng ban cho của Đấng Christ. Nhưng mà đó cũng không có phải là vấn đề. Nhưng nếu chúng ta kết quả được thì chúng ta sẽ được vào nước của Chúa. Và quả này không phải dành cho, không chỉ dành cho chúng ta trước tiên, mà dành cho Cha, để cho Cha thưởng thức, để chúng ta thờ phượng Cha. Tôi đã ghi những điều này trong phần nhận lý, anh em có thể xem lại. Xin Chúa mang chúng ta vào nước của Ngài, chúng ta kết được nhiều quả.